Trong mấy tuần trước thì chúng ta đang học một cái phẩm kinh rất là quan trọng ở trong kinh Pháp Hoa. Và phẩm kinh đó nói về một vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát duy nhất tượng trưng cho cái tình thương và cái sự cứu độ trong đạo Phật. Thưa vị Bồ Tát đó thì chúng mình chắc chắn chúng mình cũng nhiều hay ít chúng ta cũng đã từng gọi tới tên Ngài, đó là Ngài Quán Thế Âm. Phẩm Phổ Môn của kinh Pháp Hoa đã được đặt riêng thành một phẩm và chúng ta thường tụng bởi vì sự hiệu nghiệm của nó, cũng như là cái phương pháp hành trì của Phổ Môn. Chúng tôi thấy rằng khi mà chúng mình đọc tụng Phổ Môn thì chúng ta thường cầu nguyện thứ sự linh ứng. Thưa sự linh ứng có, nhưng mà cái điều quý hơn là ngay trong cái phẩm này có chỉ cho mình những phương pháp tu hành, những phương pháp thực hành làm thế nào cho chúng mình bớt khổ, làm thế nào để mà chúng mình có khả năng làm cho người bớt khổ. Thưa cái đó là cái quan trọng mà tiếc rằng chúng mình không có để ý tới. Thực sự linh nghiệm chúng ta cần những khi chúng mình cầu. Một lúc nào đó chúng mình đã thấy rằng con người tuyệt vọng, chúng ta có một sự giới hạn nào đó chúng mình không làm được. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái sự thực tập hành trì, cái phương pháp tu tập cũng là cái việc cùng cực quan trọng. Chúng tôi thấy rằng nhiều khi mình hay nói theo đạo, chúng ta nói là theo đạo, đạo này, đạo nọ, đạo kia. Nhưng mà trong đạo Phật, theo đạo không nhất thiết là quan trọng, mà phải hành trì, thực hành cái con đường của đạo đó là quan trọng. Cho nên chúng ta thấy là có nhiều khi rất thương, có những Phật tử khi mà gặp khó khăn, gặp khổ đau thì cầu nguyện cho Quan Âm. Nhưng mà trong lúc mà họ tưởng rằng họ an lành, tôi dùng chữ tưởng là bởi vì con người chúng mình không bao giờ được an lành trong cái cõi quốc độ ta bà. Hoặc cái này, hoặc cái kia, hoặc vô thường, hoặc khổ không, nó chuyển đổi. Nhưng mà có nhiều khi chúng mình quên đi những sự kiện đó. Chúng ta tưởng rằng chúng ta an lành, và khi mình tưởng mình an lành thì chúng mình lại quên gọi tới Ngài. Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến chuyện tu tập, bởi vì chỉ có tu tập thôi chúng mình mới biết được thế nào là tịnh độ của ta bà. Chỉ có qua tu tập thôi chúng mình mới biết được thế nào gọi là niết bàn của tại thế. Xin quý vị thương mình, thương những người thân của mình mà thực tập. Nói về phương pháp thực tập, chúng tôi đã trình bày trong Phổ Môn Ngài Bổ Tịnh chỉ là 10 phương thức, 10 con đường, 10 cái cửa ngõ để mà vào. Chúng mình đã học được 6 con đường. Bây giờ tới con đường thứ 7. Nếu những vị nào mà mới tới thì chúng tôi xin nhắc lại: 1 là từ bi, 2 là hoằng thệ, 3 là tu hành, 4 là đoạn hoặc, 5 là nhập pháp môn và 6 là thần thông. Hôm nay chúng mình sẽ học về phương tiện Phổ Môn. Thưa, khi nói về phương tiện thì khi quý vị nghe giữa phương tiện thì nó khác với cứu cánh. Phương tiện tức là cái phương pháp, phương thức chúng ta dùng, và cái cứu cánh là cái chỗ tới. Riêng trong cái việc thực tập đạo Phật, Ngài Quán Thế Âm đã dùng phương tiện gì quý vị? Cái cứu cánh của đạo Phật là từ bi trọn vẹn, là hỷ xả trọn vẹn. Như vậy thì để được từ bi trọn vẹn, để được hỷ xả trọn vẹn đó, thì Ngài Quán Thế Âm đã dùng cái phương tiện gì? Ở đây quý vị, nói một cách theo thế tục, tôi nói rằng đứng về phương diện mà xuất thế gian pháp mà nói, thì đồng thể từ bi là cái tánh của Phật, là cái tâm hồn của Phật. Còn chúng mình á, trên phương diện cuộc đời có nhiều khi chúng mình đau khổ, rất là khổ đau. Đau khổ không phải là vì mình đối diện với người ác, đau khổ không phải vì mình đối diện với những người hận thù mình, mà có khi mình đau khổ vì những người mình thương, những người mình quý. Như vậy thì trên con đường thực tập, chúng mình thực tập như thế nào để mà được thương thì thương trọn vẹn, để mà xả thì xả trọn vẹn, để mà thứ tha thì thứ tha trọn vẹn. Chứ nhiều khi chúng ta nói rằng tôi thứ tha anh hay tôi thứ tha chị, nhưng mà nói là thứ tha, nhưng mà trong tâm hồn mình vẫn chưa quên được cái chuyện lỗi lầm của quá khứ. Cứ đặt lại vấn đề như vậy thì khi mà nói đến phương tiện phổ môn, Ngài Quán Thế Âm đã tu tập phương tiện như thế nào? Ở đây khi nói đến Quán Thế Âm thì quý vị nói tới cái gì? Nói tới cái gì quý vị? Nghe thôi. Phải lắng nghe. Như vậy thì ngay cái chữ lắng nghe đó, ngay trong cái chữ lắng nghe đó, nó cũng cho mình thấy cái phương tiện tu tập của Ngài. Mà nếu mình khôn khéo, mình có thể sử dụng phương tiện tu tập đó để cho mình bớt khổ đau, để cho mình đạt tới cái tâm hồn thánh thiện của một người biết tha thứ, biết xót thương, biết cứu giúp, và quan trọng nhất là có được cái sự an lành nào đó trong cái cuộc sống mà đầy dẫy khổ đau của cõi ta bà. Nghe và lắng nghe nó khác quý vị. Có khi nào chúng ta nghe đó mà chúng ta chỉ nghe những cái gì mình muốn nghe không thôi? Ở đây quý vị có bao giờ thấy hai người cãi lộn với nhau? Thôi nó cãi lộn thì nó hơi quá đi. Có khi nào chúng ta thấy trong cuộc sống gia đình của mình á, mình cằn nhằn nhau không? Có không? Quý vị có từng trách nhau chưa? Trong gia đình thôi, không nói tới cãi, mới cằn nhằn thôi, mới trách cứ nhau thôi. Thì trong khi trách cứ, người trách muốn người kia nghe, nhưng mà người kia có nghe người trách nói hay không quý vị? Thưa không, họ không nghe đâu. Mặc dù họ có nghe nhưng mà họ không hiểu. Và có nghe chăng á, khi họ nghe như vậy, bao giờ cũng vậy, trong tâm hồn của họ bày ra những phương cách để nói lại với người kia là không đúng. Chúng mình đã không thực tập cái hành nghe mà chúng mình lại nói nhiều. Chúng ta nói, không những nói mà trách, mà phiền, mà cằn nhằn, mà cửa ngửi. Thế như vậy thì chúng mình đã không có tu tập được cái hành lắng nghe của Đức Quán Thế Âm. Thưa, có những người thương của mình có thể có một sự lỗi lầm nào đó. Thế nhưng mà cái lỗi lầm mà mình thấy cái lỗi lầm của người kia đó, thì chưa chắc là người kia thấy cái việc họ làm là lầm lỗi. Chưa chắc. Như vậy thì khi mà chúng ta đặt lại cái vấn đề đó, thì chúng mình phải tập nghe. Thưa, phải nghe những cái gì mà người kia nói. Nhưng mà quan trọng hơn là nghe những cái gì mà người kia không nói. Cái chỗ này quan trọng lắm quý vị. Bởi vì khi mà người ta nói ra, chúng ta dựa nghe là dựa vào cái âm thanh và cái hình thức ngôn ngữ để mà nghe. Thế nhưng mà có khi chúng mình nói nhưng mà không nói hết lòng mình, vì hoàn cảnh xã hội, vì truyền thống văn hóa, vì vân vân nhiều thứ vì khác nhau, chúng ta đã không nói được những cái gì mà thực sự sâu thẳm trong tâm hồn mình nói. Chúng tôi thấy khi nói được, khi nghe được đó, thì chúng mình mới khổ. Chẳng những chúng mình bớt khổ mà chúng mình còn làm cho người kia bớt khổ. Chúng tôi thấy có một trường hợp rất là tội nghiệp. Một cô gái sang bên Mỹ, cô ở một mình, cô đi làm, và cô bao giờ cũng nghĩ tới người mẹ của mình ở Việt Nam. Chứ cô làm, cô để dành tiền, cô có tiền, và cô nghĩ rằng cái bổn phận của người con bao giờ cũng vậy. Mẹ sinh con nuôi dưỡng, và cô muốn trả hiếu theo cái chữ hiếu của Việt Nam. Cô cố tình cô làm mọi giấy tờ tiền bạc để mà mời bà cụ sang Mỹ ở với cô. Thưa, chúng ta thấy cô có phước, chúng ta thấy bà cụ có phước. Nhưng mà khi bà cụ sang Mỹ thì sao? Thưa, tình mẹ con dường như nó có cái gì trục trặc. Qua những ngày vui vẻ gặp lại người mẹ của mình, ít ra nghĩ rằng người mẹ của mình ở Mỹ có được cuộc sống tương đối là thoải mái, tương đối là sung sướng, ăn có, mặc có. Thì hy vọng bà cụ sẽ được hưởng những ngày già cuối cùng cuộc đời trong những ngày sung sướng gần gũi với người con gái thương của mình. Nhưng mà một thời gian sau, nó có cái gì trục trặc. Bà cụ trở nên cằn nhằn, càu nhào. Bà cụ trở nên trách cứ. Bà cụ không vui. Mà cô gái này cũng không vui nữa. Lý do là sao? Cô đã bắt đầu lớn tuổi rồi. Cô đã 30 tuổi rồi. Và cô thấy rằng mình đã làm được cái chuyện mang mẹ của mình sang Mỹ. Tức là mình đã trả một phần cái ân nghĩa nuôi dưỡng của mẹ mình đối với mình. và cô bắt đầu cô lo tới cuộc đời riêng của cô. 30 tuổi rồi, cô không thể sống được với mẹ của mình suốt cả cuộc đời được, cô phải có chồng. Bởi vì nếu trễ đi nữa đó, thì sao? Rất là khó lòng cho cô, bởi vì khi có chồng thì cô muốn có được đứa con. Ít ra cô nhìn đứa con của cô thì cô thấy được cái cuộc đời của mình nó còn tiếp tục. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ đó. Thưa, có chồng sẽ có được tương lai của cô. Nhưng mà khi mà có chồng như vậy đó, thì sao? Bà cụ sẽ mất đi một nửa người của cô. Cô sẽ không còn lo trọn vẹn cho bà cụ được. Bà cụ sẽ không còn là cả một cái thế giới của cô. Cô phải chia sẻ với người chồng của cô, hay là cô phải chia sẻ với cái người bạn của cô. Cô có những khi cô đi chơi với bạn trai của cô, bà cụ thấy khổ. Trong cái tâm hồn của bà cụ biết được rằng bà cụ thương, bà cụ biết được rằng người con gái của mình á, không thể mình, không thể là đứa con gái của mình mãi mãi, nó phải có gia đình. Nó phải có chồng, nó phải có con, nó phải có cuộc sống của nó. Nhưng mà bên cạnh đó, bà cụ sợ. Bởi vì bà cụ đã nghe nhiều người nói, khi nó có chồng Mỹ, đó, mình già đó, thì vợ chồng nó sẽ bỏ mình vào nhà dưỡng lão, mất hết cả cuộc đời của bà cụ. Chứ chúng ta thấy hai sự tâm hồn, hai người đều muốn, nhưng mà hai người đều không muốn. Bà cụ muốn con mình có hạnh phúc, nhưng mà ngược lại bà cụ không muốn con mình có chồng. Bởi vì có chồng là một cái sự đoạn tuyệt cho chính mình. Cô con gái cũng vậy. Cô muốn cuộc đời của cô phải lo. Nhưng mà mặt khác đó, cô không muốn. Bởi vì nếu lấy chồng cái người chồng mà cô thương, thì điều đó sẽ không còn dành thời giờ nhiều cho mẹ của mình. Chứ hai người, hai mẹ con cùng sống, nhưng mà không có hạnh phúc, không có vui vẻ. Một lúc nào đó người con gái nhìn mẹ mình, thấy tay mẹ mình rung á, khi đó người con gái sống trọn vẹn với tâm hồn của một đứa con, lo cho mẹ. Nhưng một lúc nào đó người con gái cảm thấy cô đơn á, nhìn mẹ của mình thì cô cảm thấy mẹ của mình là gánh nặng. Chúng ta thấy có một cái sự khổ đau dằn dặt giữa hai bên, nhưng mà không hai bên, không bên nào nói. Chúng tôi thấy rằng cái trong cuộc sống của chúng mình có những cái khổ đau tương tự. Thưa, trong đạo Phật dạy rằng mình chẳng những phải nghe người, nhưng mà chúng ta phải tập nghe lại chính mình. Nghe lại chính mình là sao? Thưa, có khi chúng ta nghĩ chúng ta muốn như vậy, chúng ta nghĩ chúng ta thích như vậy, chúng ta nghĩ là chúng ta mong cầu như vậy. Nhưng mà nếu chúng mình nghĩ xét lại tâm hồn của chính mình, thưa, cái điều đó có khi không phải là cái muốn thật của chính mình. Tương tự đối với người, xin quý vị tập nghe. Nếu có người nào đó họ thương mình, họ làm khổ mình, thưa, thương thì không bao ai, không bao giờ người ta muốn làm khổ cái người thương. Chúng tôi đã nghe rất là nhiều anh em trẻ tuổi: ba má con thương con quá mà ba má con làm khổ con. Thế tại sao như vậy? Tại sao mà cha mẹ thương con nhưng mà lại làm khổ con? Thưa, cái khổ đó có cố tình hay không có cố tình? Người con nhiều khi trách, nhưng mà nếu người con suy nghĩ lại tại sao như vậy, chúng ta tìm được cái nguyên do sâu thẳm của cái tình thương mà làm cho mình đau khổ, thì khi đó chúng mình mới thấy được, mới có được cái mà chúng ta gọi là từ bi thương, và từ cái tình thương đó để mà chuyển thành bớt khổ. Trong cuộc sống, cuộc đời đó quý vị, có nhiều khi chúng ta phản ứng, thấy người ta chửi mình, mắng mình, chúng ta phản ứng. Thưa tội nghiệp, khi đó chúng mình chỉ phản ứng trên bề mặt thôi, nhưng mà chúng ta không có giải quyết được gì ở bên trong hết. Có một người con, có một đứa cháu, nó cằn nhằn, nó quạo quọ, nó cừ nự với mình, nó phản ứng với những cái gì mà mình nói. Thưa, cái điều đó chưa chắc phải là nó cố tình nó phản ứng, mà có khi những cái hành động đó chỉ là một cái hành động kêu gọi sự xót thương. Nó làm những việc trái với ý mình hoàn toàn. Chúng ta nói rằng nó làm như vậy để nó cố ý, nó chọc mình cho mình bực bội, chứ không nhất thiết như vậy. Những cái hành động mà có vẻ là ngỗ nghịch, có vẻ là khó chịu, có vẻ là khó khăn với chính mình, chứ có nhiều khi tôi nói lại, nó chỉ là cái tiếng khóc, nó chỉ là cái tiếng kêu gọi cái người nào đó chăm sóc cho nó mà thôi. Có một em 3 tuần trước, một em người Mỹ, nhà rất giàu, rất là giàu. Thưa em runaway, em bỏ nhà. Nhà em thì cha mẹ của em rất là giàu, mà ở trên Hillsborough. Hillsborough chính là một cái thành phố mà phải nói là rất là đắt tiền ở đây. Cái gì cũng có hết. Xe em chạy đến 17 tuổi thôi, mà em nó chạy Mercedes, một chiếc loại xe rất là đắt tiền. Nhưng mà em bỏ nhà em trốn, em đi. Khi mà cảnh sát bắt em, nó tìm em được thì đưa em vào cái nhà giữa chừng, gọi là halfway house. Đó là cái nhà cho những đứa trẻ mà nó trốn nhà đó. Chúng tôi tới gặp em. Khi gặp em á, coi cái hồ sơ của em thì khá ngạc nhiên. Tôi tưởng rằng một em bé sống trong một gia đình như vậy, có học thức, có giáo dục, có vinh dự, nghĩ rằng em phải là một cái người mà trong cái hình thức tưởng tượng của tôi. Nhưng mà khi chúng tôi gặp em rồi, chúng tôi giật mình. Là một em bé người Mỹ trắng, nhưng mà cả mình em á đều xăm những cái dấu hiệu rất là kỳ cục. Biết xăm mình á, em xăm và em bày tỏ ra cho người ta thấy. Em xỏ mũi, em xỏ lỗ tai, kể cả cái rúng cũng xỏ nữa. Và tóc em thì sao? Tóc em thì em nhuộm màu xanh và màu hồng cùng một lúc. Thưa chúng tôi ngồi nói chuyện với em. Thật sự cái bối cảnh của em là một cái bối cảnh mà mọi người đều mong muốn. Cha mẹ không có đứa con trai khác, chỉ có một người thôi. Tài sản đó là của em, cái danh vọng đó là của em. Nhưng mà em nói rằng, thưa ông, tôi hỏi tại sao em làm như vậy? Tại sao em làm như vậy? Hãy cha mẹ nói một á, thì em làm hai. Cái nào không nói thì thôi, mà hãy kêu em đừng làm á, thì em lại làm. Quý vị có từng thấy xảy ra trường hợp đó không? Hãy nói đừng á, thì là em lại làm. Không nói thì thôi. Nghĩa là em cố tình em làm những cái gì ngược lại với cái ý muốn của cha mẹ mình. Nói như vậy là quý vị, tôi hiểu được cái cha mẹ em khổ tâm. Nhưng mà cha mẹ em không biết. Cái chừng hỏi lại em á, thì tại sao? Chỉ có cái cách duy nhất đó thôi, là em được cái sự chú ý của cha và mẹ. Nếu mà em làm ngược lại với ý định của cha mẹ mình đó, chỉ có cách đó thôi, là ba em và mẹ em mới để ý tới em. Mặc dầu cái để ý đó là cái để ý để mà chửi mắng cách hợp. Cha mẹ giàu, có những phương tiện, ai cũng mãi mê cái sự nghiệp của mình. Em lớn lên vì giàu, không cho chơi với bạn, sợ ảnh hưởng, mà không cho chơi thì em lại chơi. Sợ em hút thì em lại hút. Sợ em xăm mình thì em lại xăm mình. Sợ em dùng ma túy thì em lại dùng ma túy. Bởi vì chỉ có cách đó thôi, cha mẹ mới để ý cho em. Mặc dầu để ý để mà trách, để mà hờn. Thưa cha mẹ em hoàn toàn có một cái nhìn khác hẳn. Cha mẹ em đổ thừa tại bạn bè, đổ thừa tại trường học, đổ thừa tại những thầy giáo không có kỷ luật, vân vân. Nhưng mà nếu họ nghe sâu hơn một chút, thì họ thấy rằng, họ chỉ nghe bề mặt chứ họ thấy cái lỗi của con mình. Nhưng mà nếu họ nghe sâu một chút, họ lắng nghe một chút, họ mới thấy được rằng chính họ cũng có một phần lỗi lầm trong việc đưa con mình tới chỗ đó. Thế cho nên trong cái phương tiện tu tập của Ngài Quán Thế Âm, xin quý vị tập đừng phản ứng, khoan phản ứng, khoan. Người ta chửi mình, mắng mình, trách mình, giận mình, phiền não với mình, trách cứ mình, thưa khoan phản ứng. Bởi vì nếu chúng ta phản ứng á, thì chúng ta lại tiếp tục xây thêm một cái vòng quan nghiệp nữa. Tôi nói lại, nếu phản ứng vội vàng á, chúng mình sẽ tiếp tục xây thêm một cái tầng quan nghiệp nữa. Xin tập. Nếu mà không có tìm được cái sự dành của mình. Xin quý vị thở vài hơi thở, xin quý vị tập cười ở trong tâm hồn của mình, để cho thấy rằng mình đang tập tu theo hạnh của Quán Thế Âm. Nghe thử coi người kia họ muốn nói thật là điều gì. Tôi nói lại, nghe người kia họ thật muốn nói cái gì. Để chi vậy? Để cho mình thấy rằng mình sẽ không tạo thêm đau khổ nữa. Sững sờ mà nói, khi mà chúng ta tin đó quý vị, thì chúng mình không chịu nghe. Mà khi mà mình tin á, cái tin của mình là cái tin rất là không có căn cứ. Ở đây có ai bao giờ bị cái tình trạng đó chưa? Mỗi người chúng ta có một cặp mắt kính. Ở đây cái người nào mang kiến thì chấp nhận hẳn hồi ha. Có thể có những người, tôi nhớ là mấy năm trước tôi giảng ở Santa Ana, có một người phản đối được, thầy nói hay sao? Đâu có mang kính. Thưa, cặp kính cái tinh mắt của mình thì quý vị, nó không đáng sợ. Cặp kính trong tâm hồn của mình mới đáng sợ. Khi chúng ta nghi ngờ người nào á thì sao? Đi, đứng, ngồi, nằm của người đó đó đều giúp cho mình, giúp cho mình đi kết luận để mà kết tội người đó. Trong chuyện đời xưa có một cái bà đó, bà mắc gà. Ở dưới quê mà, bà có nuôi bầy gà. Rồi bữa hôm đó bà chiều bà lùa gà về chuồng đó, sao thiếu hai con. Mất con gà. Thì khi mất gà thì sao? Khi gì đại khái, khi cái gì mất đồ thì sao? Cái chỗ này á, là nó phân biệt cái người tu và không biết tu nè. Bà đó thì bà không biết tu, nhưng mà sau này bà biết tu. Mất gà thì bà chửi, phải không? Phải có người nào ăn cắp gà của bà cái gì? Vậy thì bây giờ sau này mới có chuyện là cái bài chửi mất gà đó. Nghĩa là chửi con cà con kê từ sáng tới chiều, một bài chửi có dành có kể, chửi mất gà thôi. Mà bà chửi như vậy thì sao? Cái người lối xóm của bà đó có chuyện rầy rà với bà gì mấy năm trước. Cái chuyện là nước nôi với quê mà. Vậy thì khi bà mất gà thì bà nghĩ rằng chắc chắn là cái người lối xóm của bà đó là cái người ăn cắp gà. Phải không? Ăn cắp gà. Vậy thì khi mà ăn cắp gà thì bà chửi. Mà chửi như vậy ở trong nhà thì ai nghe? Thì bà ra ngoài bà chửi. Ngoài đứng trước cửa bà chửi. Mà quá trình vậy, khi mà bà chửi thì sao? Bà nó có thêm dấu hiệu người đó ăn cắp gà. Là bởi vì khi bà chửi thì chút chút cái người đó chạy ra dòm. Bị không ăn cắp gà lắm, dòm làm như vậy thì bà tin, càng tin thêm là cái người đó ăn cắp gà. Thưa, tôi tới ngày hôm sau á, chửi rồi trù rồi ẻo rồi đã làm đủ thứ hết. Cho tới ngày hôm sau thì con gà ở đâu nó chạy về. Thì khi đó thì sao? Bà bước ra dòm lại cái người đó không có vẻ cái người ăn cắp gà chút nào hết. Mặc dù chỉ mới hôm qua bà có đủ mọi bằng chứng để bà nói người đó ăn cắp gà của bà. Chúng mình cũng vậy quý vị. Trong đạo Phật đó là chúng mình lớn lên á, chúng mình có những cái biên kiến, có những cái giới cấm thủ. Chúng ta có những cái tị hiềm, có những cái nghi kỵ nó ở trong hồn mình á. Nếu người biết tu á, hồi nãy quý vị nhớ tôi nói là quý vị phải tập nghe lại chính mình. Bởi vì sao? Bởi có khi mình nói đó, mình nói ra cái lời nào đó không phải là chính mình nói, mà mình nói là vì lòng kỳ thị, sự ghét ghen, lòng tị hiềm của mình, chứ không phải là con người thật của mình. Có khi nào quý vị nói một lời với người thương của mình rồi sao đó quý vị tiếc là mình đã nói không? Có không? Có. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ quý vị? Nó buồn cười là khi mình lỡ, tôi đóng mặt chữ lỡ, mình nói ra những cái gì mà sau đó mình thấy rằng không, mình không muốn nói như vậy. Biên kiến bắt đầu, nhưng mà sau cái biên kiến rồi là chúng ta không biết tu, cho nên chúng mình đã không dám nói với cái người kia, này con, mấy bữa trước á, nội giận quá con, nội chửi con, thôi đừng buồn nội nghe con. Ít có người dám nói với con cháu mình như vậy. Chúng ta nói, tức là làm biên kiến, Nhưng mà sau cái biên kiến đó là chúng ta kẹt vào cái ngã chấp của mình, và chúng ta không dám nhìn lại mình, nghe lại mình, để mà nói đúng cái tâm hồn của mình cho người kia nghe. Cái chỗ đó là chỗ trục trặc đó quý vị. Chúc nhiều cái chúc đó. Cho nên chính chúng ta thương nhau nhưng mà chúng mình gần nhau không được. Rồi đổ thừa cái gì? Thầy ơi thầy, xa ổng thì thương, mà gần ổng thì có chuyện cãi lộn mà thầy. Thầy coi giùm con coi thử coi sanh mạng nào mà nó ra vậy. Mạng nào bây giờ quý vị? Đó là tại mạng mọc với mạng thổ, hay mạng mọc với mạng quả. Hay mọc đụng quả thì nó đốt thì đốt mấy chục năm rồi chứ bây giờ mới đốt sao? Quý vị thấy không? Tại sao mấy chục năm rồi? Một bên là cây, bên là lửa. Hãy mà cây với lửa đụng nhau là cháy cái gì? Mấy chục năm sao không cháy, tới giờ mới cháy. Như vậy thì khi mà nhìn lại mới thấy được rằng nhiều khi trong đạo Phật nói là như vậy. Tất cả các pháp sanh ra phải có cái duyên cớ của nó. Ở Việt Nam không có gì hết trơn, vui vẻ. Qua Mỹ vài tháng, ông đổ thừa bà đổ thừa ông. Thưa khi như vậy phải đặt lại cái cảnh của cái tình. Cái tình nó xảy ra, cái tình cảm nó xảy ra trong cái hoàn cảnh nào đó. Và nếu mà cả hai ông bà đều nhìn thấy hay là nghe được cái sự đau khổ của mình á, của người kia đó, hai ông bà sẽ không còn tách nhau nữa, mà cùng làm việc chung với nhau, cùng sinh hoạt chung với nhau. Tại sao vậy? Ở Việt Nam á, bà thì sáng bà đi chợ, có bạn bè nói chuyện. Ông á, thì cũng vậy, buồn ra quán cà phê ngồi, uống cà phê nhìn cuộc đời đi qua đi lại. Bây giờ qua Mỹ thì sao? Hai ông bà ở trong nhà, phải không? Đi vô gặp ông đi vô gặp bà, đi vô đi ra đều gặp nhau. Vậy thì tất cả mọi chuyện phiền muộn bực bội cô đơn buồn thảm đổ đầu nhau, và chúng ta đổ thừa nhau. Tại sao mình đổ? Xin quý vị thực tập cái chỗ này, thực tập bài học lắng nghe để mà hiểu, lắng nghe với chính mình và lắng nghe những người thân thương của mình. Khi mình nói ra mình có một cái tình cảm nào đó, xin quý vị đặt lại quả thật mình có cái tình cảm đó hay không, hay là do duyên. Vì đạo Phật nói rằng cái này có, cái kia nó có, vậy thì có khi cái tình cảm của mình nó xảy ra vì cái nhân duyên, cái hoàn cảnh nào đó. Và như vậy cái đối tượng căn bản là phải đối với hoàn cảnh, chứ không đổ lên đầu người thương của mình cái bực dọc của mình. Chúng ta đã không biết và chúng ta đã phạm rất nhiều lầm lỗi. Nhiều khi người thương của mình thương mình quý vị, nhưng mà trong khi chúng mình bực bội, chúng mình đổ lên đầu của người thương của mình những cái chuyện bực bội của chính mình. Xin đặt lại, phải nghe lại chính tâm hồn của mình và nghe lại những người thương của mình. Đó chính là cái phương tiện tu tập, gọi là phương tiện phổ môn. Cái cửa thứ 8 để mà vào đạo, cửa thứ 8 để mình có được sự an lành, tức là thuyết pháp phổ môn. Ở đây có điều có thuyết pháp không? Thuyết là gì? Chúng ta thấy chữ thuyết á, bình thường khi nghe nói thuyết là nói, phải không? Là nói. Thưa nhưng mà trong cái sự giao tiếp, người Mỹ gọi là communication, trong cái sự tương quan giao tiếp của mình đó, cái ngôn ngữ nó lại có hạn chế quý vị. Cái ngôn ngữ nó có hạn chế. Và khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ là chúng ta bị lệ thuộc vào những cái quy định của xã hội. Xã hội quy định rằng như vậy thì gọi là thương, như vậy thì gọi là ghét, như vậy thì gọi là sợ, như vậy thì gọi là quý. Nhưng mà nếu mà chúng ta diễn trình, chúng ta tu tập theo đạo Phật, chúng ta sững sờ thấy được rằng cái này có khi nó lại là cái kia. Tôi lấy một thí dụ. Quý vị thấy chữ giận. Ở đây quý vị đã có từng giận chưa? Có chưa? Chắc có hả? Không, quý vị nói thì tôi đỡ lo. Lo là vậy. Bởi hỏi quý vị có giận chứ quý vị nó không giận, tôi lo cho tôi chứ. Chưa giận. Quý vị có biết sợ chưa? Có. À, đứng về mặt ngôn ngữ mà nói, giận và sợ là hai trạng thái tình cảm khác nhau. À, hai trạng thái tình cảm khác nhau. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, cái giận đó là cái sợ. Quý vị nghĩ được rồi, khi người ta tấn công mình, người ta mắng mình, người ta chửi mình, người ta làm khổ mình giận. Cái nguyên do cái giận đó là đâu? Thưa, cái nguyên do cái giận đó là sợ tổn hại tới mình, hoặc là danh dự, hoặc là thân thể, hoặc cái gì đó. Tức là chúng ta thấy rằng cái giận nó đi liền với cái sợ, trong khi cái ngôn ngữ của thế gian cho rằng hai cái đó là khác nhau. Nhưng mà đứng về mặt tâm lý của Đạo Phật, hai cái đó là một, nó cùng khởi ra một lúc. Có điều á, mình không thấy mà thôi. Cái người nào mà tu tập quán sát cái tâm lý của mình sẽ thấy được rằng sững sờ mà thấy giận đi liền với sợ, và bởi vì sợ mình mới có giận. Khi mà chúng ta thấy như vậy mới thấy được cái hạn chế của cái ngôn ngữ trần gian. Hồi xưa đó, tôi đọc cái câu thơ của Vũ Bằng Chương, thế là ngôn ngữ trần gian túi rách, chứa không đầy hai tiếng mẹ ơi. Đó là cái ngôn ngữ của trần gian, một người con khi kêu mẹ. Thưa, cái chữ mẹ ơi, khi mà người con kêu người mẹ đó, nó chỉ cho chúng ta thấy được rằng người con hướng về người mẹ, người con nhìn người mẹ để bộc lộ lên, thưa mẹ, con đây. Nó không cho mình thấy cái bản chất sâu sắc của cái chữ mẹ khi một người con đã lâu chưa gặp lại mẹ mình. Một người con mà gặp mẹ hàng ngày khác, quý vị, mẹ ơi, khác với cái tiếng mà một người con 20 năm chưa gặp lại mẹ mình và trở về gặp mẹ để kêu mẹ ơi, con đã về. Hai cái đó khác. Chứ cái chất liệu của cái ngôn ngữ đó không cho mình thấy trường hợp đó. Chúng tôi muốn nói như vậy để chi? Để mà cho thấy rằng thuyết pháp không phải chúng ta chỉ sử dụng cái ngôn ngữ của mình, mà bên cạnh cái ngôn ngữ, chúng ta còn có vô vàn phương tiện để mình truyền đạt được cái chân lý của Đạo Phật. Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài có dặn rằng: này các vị hãy đi, hãy đi xa, các vị hãy dùng ngôn từ của địa phương để mà truyền cái giáo lý thầm thâm của ta cho những người khác cùng biết. Cái câu nói nó cho chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi mà Đức Phật nói rằng dùng cái ngôn ngữ địa phương đó, thưa, không phải là Ngài chỉ muốn nói rằng mình sang bên Tây thì mình dùng tiếng Pháp, mình sang bên Hoa Kỳ thì mình dùng tiếng Mỹ. Thưa, không nhất thiết là như vậy. Là như vậy, nhưng mà còn một ý nghĩa khác hơn sau cái câu nói đó. Ngôn ngữ địa phương có thể bằng ngôn ngữ nói, nhưng mà có thể bằng ngôn ngữ của tâm hồn. Cười, nhìn, đi, đứng, một cái vẫy tay, một cái mời ngồi, thưa, tất cả những thứ đó đều gọi là ngôn ngữ. Có điều á, khi chúng ta dùng chữ ngôn mà chữ ngữ, chữ Hán thì nó là dính liền với cái bộ ngôn, tức là phát ra bằng tiếng nói. Nhưng mà phải thấy được rằng trong sự truyền đạt cái tình cảm của mình, truyền đạt cái niềm tin của mình, truyền đạt cái sự sống của mình, chúng ta còn phương tiện nhiều hơn là ngôn ngữ. Có khi nào chúng ta nói một đằng mà hồn mình một nẻo không? Có không? Thưa, có. Có. Thưa, chúng ta khi bị hỏi, ví dụ, tôi thấy, tôi khi quan sát thấy buồn cười lắm. Anh có thích cái món ăn này không anh? Tôi thích lắm, thích lắm. Thưa, nói thích. Nhưng mà sao? Có thích không? Thích là tại vì anh, tại vì chị muốn tôi thích, tôi nói thích. Nhưng mà cá nhân tôi không thích. Chúng ta thấy chúng ta ràng buộc như vậy. Nói đi nói lại để cho chúng ta thấy được rằng cái ngôn ngữ để thuyết pháp phải là cái ngôn ngữ trung thực với lòng mình. Trung thực. Thưa, xin quý vị nói rõ cái ngôn ngữ trung thực của mình, mặc dầu cái ngôn ngữ đó có thể làm cho mình thấy uy tín của mình tổn hại. Có người hỏi tôi, thầy tu, thầy có tham không? Bây giờ quý vị trả lời sao vậy? Tôi trả lời người đó sững sờ, tôi nói có chứ. Có một bà cụ nói là tham khá. Dạ không, cảm ơn cụ thương cụ nói như vậy chứ. Bà cụ nói quý thầy thì tham tu. Chứ không, tôi nói tôi đã sửa sạch, còn tham chứ. Còn tham. Nói như vậy, nó có khác chỗ này chút gì thôi. Có khi chúng ta hành xử ngoài đời là chúng mình tham, nhưng mà chúng mình tự dối mình, nó là không phải tham. Đâu có tham thầy ơi, con cô hôm qua gọi điện thoại tôi 1 giờ khuya. Nó muốn đi tu, tôi nói vậy thì tốt, đi tu đi. Nó không, chưa thầy ơi, con đi dành 300 ngàn con mới đi tu. Hỏi sao vậy? Nếu con tu là tu thiệt, tu rục, tu không làm gì hết. Thưa, chúng ta thấy có khi, bây giờ nghe cái tham mình nói xấu, phải không? Mình sợ bị nghe cái đó nói xấu, mình nói thôi, mình không có cái xấu, có cái tốt. Muốn để dành thủ thân để mà tu. Nhưng mà hóa ra đó, bên cạnh cái đó, thực sự chính là cái lòng tham của mình. Vậy thì cái người tu hành đó, tham thì sao? Mình có cái lòng tham. Tôi nghĩ rằng khi mà nhận dạng được cái lòng tham của mình á, thì sao? Thì lòng tham của mình nó sẽ không làm chủ được mình. Chỉ thấy không thấy tham mà thấy cái khác á, thì mình tìm cách biện minh để mình làm thêm những cho cái mà thực sự nó là cái lòng tham. Thế chúng tôi nói như vậy để khi mà chúng ta thuyết pháp, chúng ta phải thuyết pháp cho chính mình. Trước hết là phải thuyết pháp cho chính mình. Quý vị tưởng là thuyết pháp thì nói cho người kia nghe, thưa không? Người kia nghe đó không quan trọng. Khi quý vị thuyết pháp cho chính mình đó, thì cái bài pháp đó sẽ có một cái hiệu quả đi liền với người kia, mặc dầu mình chưa từng nói một tiếng nào. Thưa đấy, chúng ta đang giận. Chúng ta đang giận, chúng ta xâm sở về nhà để mà nói cho bả một trận, cho vừa bụng của mình. Nhưng mà trên xe mình chạy về nhà mình nghĩ rằng là nếu mình nói như vậy là mình nói trong cái sự giận. Cái giận nó làm chủ. Mà khi đã hơi giận rồi, bả nhìn mình, bả không nghe, bả bỏ ở chỗ khác, mình lại giận thêm. Không nên nói. Thưa khi đó cái bài thuyết pháp của chính mình á, thì tự nhiên nó sẽ có tác dụng tới người kia. Cho nên cái việc tu tập, xin quý vị tập nghe mình và tập nói với chính mình. Nói là sao? Thì tôi thấy ví dụ, tôi tên là Diệu Mít, ví dụ vậy. Không có trùng tên ai ha. Có ai tên Diệu Mít không? Không có, thôi được. Diệu Mít, ví dụ tôi tên là Diệu Mít. Mình ngồi, mình tự nhiên mình thấy trời, phải chi á, trời nóng quá, ha, nóng quá. Phải chi mình có tiền, mình đi vô chỗ nào ngồi máy lạnh đó, sướng hơn. Tự nhiên mình thấy như vậy. Thưa, tự nhiên cái niệm mình là quý vị nó khởi lên, tiếng Anh gọi là thoughts. Những cái niệm nó khởi lên, mình không có làm chủ được nó. Nó muốn khởi, nó khởi à. Không ai mà kèm nó được hết á. Nhưng mà cái mình có thể làm chủ được á, là mình có thể nhận dạng cái niệm đó, không để cho cái niệm đó nó dẫn mình ra hành động. Thế thì sức nước trời phải chi cái nhà nó mua. Hôm trước nói mua cái nhà chi nó rộng mát hết sức, mua cái nhà nhỏ. Tự nhiên mình có thực sự phân biệt, sự so sánh. Thì khi đó mình phải thuyết pháp với chính mình. Thôi, nó mua rồi, được cái nhà như vậy đó, còn muốn cái gì nữa? Chúng ta thấy không? Khi chúng ta thuyết pháp chính mình như vậy thì ngay trong khi đó chúng mình vừa là pháp sư mà cũng là vừa người tu tập với chính mình. Chúng tôi thấy là cái chuyện tu hành là chỗ đó đó quý vị. Là bao giờ cũng có một cái cuộc đối thoại với chính mình. Một con người của xã hội, tôi nói lại, một con người của xã hội cho rằng tham là phải nè, giận là phải nè, người ta tấn công mình phải trả thù nè, là phải. Nhưng mà có một con người khác, nó không. Tham á, giống như là cái người mà nếm mật, bọc trên một cái lưỡi dao bén mà thôi. Không. giận không giúp giải quyết gì hết trơn, bởi vì cái giận sẽ tạo thêm đau khổ. Thưa, hai con người bao giờ cũng đối diện, đối thoại với chính mình. Và mà khi quý vị thấy hai con người như vậy, xin quý vị đừng sợ, là bởi vì chỉ có như vậy mình mới thấy được cái bộ mặt thật của mình, và chỉ có như vậy đó, có đường tu tập của mình mới có tiến bộ. Chúng ta nhiều khi không dám thuyết pháp với chính mình, không dám. Chúng ta sợ. Sợ là tại sao? Tôi thấy không có lý do nào để sợ. Nếu sợ chăng là chúng ta sợ mất đi cái bản ngã của bộ mặt thật, gương mặt mà giả dối, quen thuộc với mình nhiều năm nay rồi. Thì chúng ta thấy như vậy để chúng ta thương mình. Chúng ta thấy như vậy để chúng ta sử dụng cái phương pháp gọi là thuyết pháp vào trong việc tu tập của cái việc nội tâm của mình. Hai phương tiện này là hai phương tiện rất hữu hiệu. Nếu mà quý vị thực tập thì quý vị sẽ được tin tưởng, là bởi vì nó giúp cho mình cùng cực trên cái con đường mà tiến bộ tâm linh. Tôi nói lại, nếu chúng ta theo đạo Phật như một tôn giáo, chúng tôi không dám nói. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng đạo Phật là con đường tâm linh, đi trên đường đó chúng mình có thể đi tới chỗ ít khổ đau, nhiều hạnh phúc. Quý vị nên thực tập. Hết giờ rồi quý vị, tôi ăn gian quý vị 5 phút. Thế tuần tới thì chúng mình sẽ học thêm về hai cái phương pháp cuối. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy để niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đến tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.